Đây là cái phần mà chúng ta sẽ được trình bày hôm nay, để chúng ta hiểu được rằng tại sao trong bài kinh này khuyên người Phật tử rằng cái lời cầu nguyện chỉ có thật sự tác động một cách chính xác với cái hành vi người đó và thiện nguyện người đó làm mỗi ngày, dù một việc lành rất nhỏ hay là dù một việc ác rất nhỏ. Và nó không tác động bởi một cái người khác ngoại lai, tức là không có ai có chịu trách nhiệm về đời sống chúng ta, bởi vì tự mình chịu trách nhiệm với chính mình, tức là nghiệp á, mình là chủ nhân, mình là thai tạng, rồi mình là người thừa hưởng cái nghiệp đó, chứ không có ai có thể chi phối được nghiệp của chúng ta. Đây là cái điều mà các Phật tử, nó mang tính hơi giáo lý, nên các Phật tử hơi lưu ý một chút, để rồi khi chúng ta đi vào sâu chúng ta mới thấy rằng là mình học Phật á, mình phải hiểu được cái phần triết học của đạo Phật. Nếu mình không hiểu được triết học của đạo Phật á, thì mình sẽ bị mê mờ bởi đạo Phật. Mà chúng ta là những người con Phật, là những người gọi là con Đức Phật, là những người có trí, không bao giờ chấp nhận mê đạo. Chúng ta hiểu đạo để sống với đạo và hưởng được hạnh phúc của đạo mà không hề có mê đạo. Cũng như bây giờ nếu mà thầy tu tập, thầy tìm được cái hạnh phúc cho thầy, thầy sẽ hưởng được hạnh phúc đó mà không có phải nghĩa là những người Phật tử khác có thể mang lại hạnh phúc cho thầy. Ngược lại, thầy cũng không thể giao nạp những hạnh phúc mà thầy đang hưởng cho các Phật tử. Đây là những cái bài và những cái lời nói rất là rõ ràng để các Phật tử có thể hiểu được. Bởi vì khi mà một cái vị, như thầy nói là một cái vị đại sư ở Malaysia, ngài nói rằng là chúng ta sẽ chia cái phần đời sống chúng ta và trong tương lai chúng ta, trong cái quyển đó là chết có thật đáng sợ không, ngài chia làm 3 phần. Khi mà nói về nguyên nhân cái chết á, thì ngài nói rằng có 4 cái nguyên nhân đưa cái chết. Thứ nhất là mạng căn, tức là cái thọ mạng chúng ta hết rồi. Khi mà chúng ta đã thọ mạng đã hết rồi thì chúng ta có cầu nguyện, có chờ đợi nữa thì cũng không có thể thay đổi được điều đó. Và điều thứ hai nữa gọi là nghiệp đã hết, tức là nghiệp, cái mà nghiệp dĩ, cái mà nó hình thành cái thân của chúng ta và ý niệm chúng ta hoạt dụng suốt mấy mươi năm, nó hết rồi đó thì nó không thể nào thay đổi được nữa. Thì giữa mạng căn và nghiệp dĩ là hai. Rồi cái thứ ba là hai cái đó nó cùng một lúc, nghĩa là nghiệp căn, nghiệp dĩ cũng hết mà mạng căn cũng hết, sẽ đưa đến làm cái đời sống chúng ta chấm dứt. Và cái cuối cùng nữa là có những nguyên nhân bất ngờ trong đời này, chẳng hạn như là máy bay rớt, chẳng hạn một tai nạn nào đó xảy ra trong đời này, thì đó là những nguyên nhân bất ngờ mà đưa đến tử vong. Tuy nhiên, ngài có giới thiệu cho tất cả các Phật tử chúng ta giống như những gì mà cái bài kinh Đức Phật nói đó, làm thế nào để chúng ta bình ổn trong đời sống này. Bởi vì bây giờ mình có sợ hãi thì mình sợ cái chết đó, mình cũng không tránh khỏi được cái chết đó. Cho nên làm thế nào để mình được tự do trong một cái đời sống mình không hề có sợ hãi cái chết. Đây là một cái thái độ của người học Phật rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà mình sợ hãi cái chết chừng nào đó thì mình càng làm những điều bất thiện nhiều hơn. Ngược lại, nếu khi nào mình hiểu được cái chết một cách rõ ràng, hay là mình đối diện được với cái nó mà không sợ chết, tự tại đó, thì các Phật tử rằng có vô số việc để mà chúng ta phải làm. Ở đây ngài sẽ giới thiệu chúng ta. Ngài nói là cái phần thứ nhất là chết là một phần của đời sống, tức là ngay lúc chúng ta đang sống, tức là cái chết nó đã là một phần đời sống của chúng ta. Như thầy nói khi nãy, tức là giống như một viên đạn mà không biết là như hiện tại bây giờ viên đạn của thầy là nó đi nữa là hết nửa phần đường rồi, hay là cho bằng gần cuối phần đường rồi. Như vậy là trong lúc mình đang sống là một phần của cái chết, tức là nó đã đi đến như vậy rồi đó. Và khi nào mà cái người nào mà hiểu được điều đó rồi đó, thì chúng ta phải làm thế nào để cho cuộc sống chúng ta sống có ý thức và chết xứng đáng đó. Làm thế nào để sống có ý thức? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Bởi vì khi mà sống có ý thức á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có tốn phí thời gian quá nhiều, 20 năm, 40 năm để làm những cái chuyện không đâu. Bởi vì những chuyện mà khi chết đi á, chúng ta không thể mang theo được. Như thầy nói rằng cái thân tứ đại này, mình lo mình bồi bổ, mình lo mình sửa soạn nó, mình lo mình đủ thứ, nghĩa là ăn ngon mặc đẹp, tất cả những cái đó cho 40 năm nữa. Nhưng mà ngày chúng ta ra đi, chúng ta sẽ không mang theo được cái này, và nó sẽ thành hủy hoại. Đó. Cho nên nghĩa là thay vì nghĩa là mình chuẩn bị cho một cái mà không mang theo được, hủy hoại nó, thì tại sao mình phải nghĩa là khổ sở vì nó, mình phải nghĩa là cơ bằng nghĩa là ăn không ngon ngủ không yên vì nó, và ngay cả khi mình bệnh nữa nó hoại đi nữa, thì tại sao mình phải nghĩa là tiếc thương vì nó? Thì ở đây người nói rằng sống có ý thức, khi nào người nào sống có ý thức thì người đó sẽ chết xứng đáng. Và trong ý thức đây đó, ngài trình bày cho cái người con Phật chúng ta hiểu rằng nghĩa là một ngày nào đó ai cũng bỏ tất cả xương tàn cốt lạnh của mình, mà người nào mà được con cái thương yêu nữa đó, nghĩa là thiêu xong rồi để một cái hũ cốt, rồi nghĩa là đặt một chỗ nào 5,000, 10,000 đô nữa cũng chỉ là một hũ cốt cho tàn thôi, không có nghĩa gì cả. Điều quan trọng ở đây ngài muốn nói rằng khi mà điều kiện á, để làm cho chúng ta tái sinh trong một đời khác á, là những cái phẩm chất trong đời sống hàng ngày này. Tức là khi chúng ta nằm xuống rồi, chúng ta không mang theo được những cái vật chất tiền bạc, nhà cửa, kể cả thân mạng chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ mang được một cái phần á, ngài nói là phẩm chất cuộc sống. Bây giờ phẩm chất cuộc sống được chia làm hai phần. Một phẩm chất cuộc sống tốt á, được gọi là thiện nghiệp. Một phẩm chất cuộc sống xấu á, được gọi là ác nghiệp. Đó, và khi chúng ta hiểu được hai điều này đó, thì chúng ta biết rằng điều nào chúng ta muốn mang theo. Bởi vì nếu chúng ta muốn mang theo những hạt giống xấu á, thì trong tương lai khi chúng ta gieo vào một mảnh đất nào, nó sẽ bắt đầu sinh trở thành một cái mầm giống xấu, và lúc đó chúng ta sẽ chấp nhận khổ đau. Nếu chúng ta muốn một cái phẩm chất tốt á, một cái mầm móng tốt á, thì ngay bây giờ chúng ta phải tích trữ, để khi chúng ta bỏ cái giả này, chúng ta sẽ chọn tiếp một cái khác bằng cách là gieo hạt giống tốt hơn trong tương lai. Thì bây giờ các vị có thể hiểu được điều đó qua cái lời dạy của ngài. Bởi vì ngài nói rằng nếu một cái người Phật tử mà muốn chết đi hoặc muốn từ bỏ cuộc sống này một cách nhẹ nhàng á, thì phải làm tròn những cái bổn phận trong đời mình. Và khi mà chúng ta làm tròn bổn phận của trong đời mình á, là không phải đợi chúng ta xuất gia, mà chúng ta làm tròn bổn phận trong đời mình trong từng vị trí. Chẳng hạn bây giờ mình làm con, mình đang làm cha, mình đang làm mẹ, mình đang làm chồng, mình đang làm vợ. Tất cả mỗi người đều có một vị trí của mình trong đời này. Và khi chúng ta mang một cái thân này, gọi là cái thân tạm, là một viên đạn được bắn ra này, và cái chết tức là một cái để đến á, thì chúng ta hãy làm những gì mà trong vị trí chúng ta cho phép, tức là phải làm trọn trong đó. Và khi chúng ta trọn vẹn với cái hành vi và ý thức chúng ta trong lúc chúng ta sống á, thì ngày mai lúc mà chúng ta đã bỏ cái thân này rồi đó, cái tâm linh hay là cái là phẩm chất cuộc sống chúng ta mang theo được sẽ trở thành một hạt giống mới trong đời sau. Cái quyển sách đó rất là có giá trị. Và thầy nghĩ rằng nếu mà có dịp á, các Phật tử có thể nghe và có thể hiểu được những cái lời dạy nó mang tính thực tiễn. Bởi vì sao? Nếu mà khi chúng ta chết á, mà chúng ta thật sự, cái mà chúng ta sắp sẽ chết mà chúng ta phiền não á, không phải vì bỏ cái thân này. Thường thường là những người sắp chết mà họ đau bệnh ung thư đồ, họ không phải phiền não nữa là vì cái thân của họ nữa, mà tất cả các bác sĩ tâm lý, kể cả các bác sĩ thực thụ đều xác nhận rằng người sắp chết họ đau khổ vì những cái ý thức lo lắng và sợ hãi của họ nhiều hơn là cái thân xác của họ. Bởi vì bây giờ cái khoa học nó có thể chích, nó có thể giúp cho người ta giảm được những cơn đau về sinh lý, tức là về chết, tức là bỏ một quá trình của sinh lý. Nhưng mà vấn đề tâm lý là vấn đề quan trọng. Bởi vì thường thường khi người ta chết đi đó, là lúc người ta sợ hãi, lo lắng và buồn khổ, nó đau đớn gấp trăm ngàn lần với cái cơ thể của sinh lý. Tất cả các bác sĩ đều xác nhận điều đó. Cho nên khi mà mình vô mình hỏi một cái người bệnh, mình hỏi rằng họ có sợ chết không, họ nói rằng họ không hoàn toàn sợ chết, rất vui khi chết và tỉnh táo, thì mình biết rằng người đó họ đã chuẩn bị cho một cái bước tiến họ rất là lớn trong tương lai, và họ có khả năng đi đến những cảnh giới nào họ muốn. Nhưng mà ngược lại mà mình nghĩ là vô, có nhiều người nói rằng thôi đi vô thăm bệnh người ta, đừng có nói chết, họ nghe họ sợ lắm, chỉ cần thấy mình vô là họ mừng lắm rồi, cho nên đừng có nói gì chết, cho nên nói xa nói thấy bà thì chết, biết họ chết rồi nhưng mà khỏe lắm, vài bữa nó về ăn cháo đi, ráng ăn đi. Ai cũng khuyên người đó. Bởi vì sao? Tức là làm cho họ nắm níu một chút nào đó, liếng ái cái thân tứ đại này. Nhưng mà thực tế không phải hề như vậy. Trong khi đó cái vị đại sư này dạy rằng, nghĩa là khuyên cái người Phật tử chúng ta nhìn nhận thẳng những cái gì sau khi chúng ta chết. Bởi vì chúng ta biết rằng con đường sinh tử luân hồi chúng ta còn đi nhiều đường nữa. Nhưng mà ở đây ngài nói rằng chúng ta làm sao mà trực diện được, tức là nhận thức được trực diện bằng hành vi của mình mỗi ngày, làm tròn những cái bổn phận, những cái nghĩa vụ làm thế nào để khi mình chết được nhẹ nhàng. Hay nói một cách khác nữa là khi mình sống có ý thức á, thì mình chết sẽ nhẹ nhàng. Đó, và ý thức đây là ý thức gì? Ý thức có nghĩa là phẩm chất đạo đức á, sẽ đưa chúng ta đến những cái giá trị tâm linh khác trong đời sau. Và giá trị đó là hạt giống để gieo vào trong một cách chuyển tiếp xác thân của chúng ta. Bây giờ khi mà mình nói vậy mình nghe nó có cái cách mơ hồ, cho nên sẽ có những cái câu chuyện, thầy gọi là sẽ có những câu chuyện mà mình gọi là nó minh họa được những cái gì chúng ta đi trong tương lai. Chẳng hạn bây giờ trong một cái bài kinh á, mà Đức Phật nói được giới thiệu sau này á, một giáo sư tiếng Anh ở Việt Nam mình gọi là Trần Phương Lan giới thiệu á, thì nó có tính cách thơ một tí á, để thầy đọc cho các Phật tử nghe. Thì các Phật tử thấy rằng những cái việc làm thiện rất là nhỏ, rất là nhỏ, giống như mình đừng có coi thường việc thiện. Thì bây giờ cái việc thiện này rất là nhỏ, nhưng mà cái nhỏ này nó sẽ tương lai đưa đến thế nào. Thì trong cái bài kinh gọi là cái bằng Navanimana, tức là cái câu chuyện đó nó mang tên trong Jataka gọi là lâu đài có một kiếp thiền á,
kể rằng khi Đức Phật còn trú ở Savatthi, tức là ở Xá Vệ đó, thì bây giờ đã có một số vị tỳ kheo, 16 vị tỳ kheo muốn từ một cái nơi nhập hạ đi đến thăm Đức Phật, và họ phải đi bộ ra một cái đoạn đường rất là xa, và đi như vậy là mấy ngày đường không có nước uống và không có thức ăn, đói khát khổ sở. Thì cuối cùng họ đến một cái chỗ vùng kia, thì họ xa họ thấy một cái người phụ nữ, một cái người phụ nữ đang, nghĩa là đang cố gắng múc những cái gào nước từ ở dưới lên trên. Thì những vị tỳ kheo này đến, nghĩa là khi vừa đi đến thì cái người phụ nữ Ấn Độ đó nhận thấy, biết được rằng những vị tỳ kheo này đang mệt mỏi và đói khát rất là nhiều, cho nên nghĩa là người phụ nữ này tâm rất là hoan hỷ, cố gắng múc một cách nhẹ nhàng, tìm những cái giọt nước nào ở dưới giếng khâu mà gọi là trong lành nhất, múc lên rồi cúng dường cho 16 vị tỳ kheo này. Và trong khi cúng dường vị 16 vị tỳ kheo này, người phụ nữ này rất là ý thức cẩn thận, bằng cách nữa là múc từng những giọt nước những cái nơi nào không dám động mạnh chiếc gào, làm cho nước nó đục đi, và múc những nước trong nhất cúng dường, và cái tâm rất là hoan hỷ cúng dường, nghĩ rằng các vị này được, nghĩa là mệt mỏi bây giờ cúng dường cho cách thỏa mãn thôi. Rồi khi các vị này rửa mặt rửa tay uống nước đầy đủ rồi, tiếp tục họ đến nơi Savatthi, tức là đến thành Xá Vệ, để nghe Đức Phật thuyết pháp. Câu chuyện chỉ có chừng đó mà thôi. Rồi cái người phụ nữ này đó, sau khi làm được những một cái việc rất là đơn giản, trước kia người đó không hề có tâm bố thí cúng dường và cũng không nghĩ gì cả, nhưng mà cứ hoan hỷ trong cái tâm đó, cứ lâu lâu nghĩ lại nữa là một hôm nọ mình làm được một cái việc rất là tốt, mình đã nghĩa là cúng dường nước, mình đã nghĩa là cung cấp nước cho những vị tỳ kheo. Sau một cái thời gian họ đi mệt mỏi khổ cực và nghĩa là khát nước để kiệt lực để làm việc đó, hoan hỷ cho đến khi người đó mạng chung, tức là khi đến cái người phụ nữ đó mạng chung. Rồi các vị biết rằng trong kinh nói rằng khi mà người phụ nữ đó mệnh chung, do công đức làm được với tâm quan hỷ đó, người phụ nữ đó sinh lên cõi trời tam thập tam thiên, tức là cảnh trời thứ 33. Do quy lực công đức của nàng tại chỗ ấy, tức là tại chỗ nàng sinh ra đó, xuất hiện cho nàng một lâu đài vĩ đại, được một cây thần ban điều ước làm tăng vẻ mỹ lệ. Tức là ngay bên cạnh lâu đài nó có một cái cây ước, tức là mình ước gì có cái nấy, ước ăn có ăn, ước mặc có mặc, tức là ta gọi là sống ở một cõi trời đầy đủ hưởng thụ đó. Thì chung quanh cây đó là có một dòng suối chảy, và nghĩa là nó trông như là mình gọi là trông như gương vậy đó. Và tất cả những cái gì lâu đài, rồi những chuỗi ngọc, hạt trai rồi đều có cái dòng suối đó hết. Thì bây giờ trên cái chiếc thuyền hay là nàng ở trong đó, cái lâu đài của nàng nó giống như một cái chiếc thuyền ở giữa cái hồ sen lớn, và cái nàng thiên nữ đó ăn trú tại đó và hưởng thiên lạc vui chơi nhàn nhã. Nhưng mà rồi một hôm nọ đó, ngài Mục Kiền Liên á, tức là một cái vị đệ tử thần thông á, đi ngang qua cảnh giới đó và thấy cảnh rất là đẹp, giống như là tự nhiên có một cái hồ, có một cái lâu đài giống như là một chiếc thuyền nằm giữa một cái hồ sen vậy đó, và có một số thiên nữ đang dạo trong đó. Thì ngài đứng lại, ngài mới hỏi, và trong kinh đó, trong cái bài kinh này đó được dịch thành thơ, là bây giờ thầy đọc các Phật tử nghe thơ cho nó có vẻ thơ thẩn một tí. Thì bài thơ thế này: tiên nương đang đứng ở trong thuyền, có mái vàng che phủ phía trên, nàng bước xuống hồ sen ngắt hái một hoa sen với cánh tay tiên. Trùng cát là nơi nàng trú thân, lâu đài có nóc ngọn nhiều tầng, khéo xây ngăn nắp và cân xứng, rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. Và bắt đầu ngài hỏi: vì sao nàng được sắc như vậy, vì cớ gì nàng vinh hiển ở đây? Tức là bây giờ giống như mình thử hỏi lại là khi nào mà mình, các Phật tử nào có một ngôi nhà đẹp đó, mình ở một trong một ngôi nhà mọi lần vậy đó, rồi mình tắm rửa xong rồi mình ngồi trong một bộ salon thoải mái xong rồi, bắt đầu mình sẽ hỏi câu hỏi này: tại sao mình lại có duyên ở tại cái xứ Úc này mà mình không phải là Úc? Lỗ mũi mình thì nó thấp, tóc thì đen, người thì nhỏ con, mà tại sao ở giữa xứ Úc này? Bây giờ mình sẽ hỏi điều đó, giống như là ngài Mục Kiền Liên hỏi nàng này, tức là những lạc thú gì nàng mến chuộng trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại quai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Đó là câu hỏi của Mục Kiền Liên. Và cái kinh tạng này gọi là kinh tạng của Jataka, tức là tạng bổn sanh, nói về những quá khứ của các vị Bồ Tát và các vị Phật. Bây giờ nàng thiên nữ đấy nghĩa là sẽ trả lời, và các Phật tử nghe nàng trả lời cái lý do đơn giản đến nỗi là các Phật tử không bao giờ ngờ tới đó. Thì ngài nói rằng trong cái bài hỏi của ngài Mục Kiền Liên á, hỏi rằng nàng thiên nữ ấy
hỷ tâm tràng, được một liên tu giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp và đây là lời kết quả cho nàng.